Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Tinh Vũ Cửu Thần, chương 127. Ta chỉ là người qua đường. Đột nhiên rời khỏi Vũ Linh tiểu đội, Tạ Tinh cảm thấy tiếc nuối. Tuy chỉ có nửa năm nhưng mọi người quan hệ với nhau rất tốt. Cậu biết Ngư Thanh muốn theo cậu, nhưng cô không thể rời khỏi Ma Hồ Trấn. Dù sao thì đan dược ở Vũ Linh Các vẫn cần có Ngư Thanh chế luyện. Nên Tạ Tinh để lại số đan dược đã luyện, vốn muốn dẫn Tiểu Ngân theo. Nhưng Tạ Tinh nghĩ lần này cậu đến môn phái của người khác để trộm đồ, dẫn theo Tiểu Ngân sẽ bất tiện. Với lại, Tiểu Ngân không thích ở bên trong túi linh thú, vậy để nó lại cho Ngư Thanh chăm sóc là tốt nhất. Sau này dẫn theo sau, cũng vì có Tiểu Ngân ở lại nên tâm của Miêu Thanh cũng tốt hơn một chút. Đàm Châu rộng không thua kém gì Tây Tần Châu, thậm chí còn lớn hơn. Tuy Ma Hồ Trấn thuộc phạm vi Đàm Châu nhưng muốn bay đến phía Tây Đàm Châu thì cũng phải mất 2 ngày, mà Vọng Tinh Môn ở bên phía Tây nên cũng tuyển sinh ở đó. Sau 2 ngày, Tạ Tinh đã không tiếp tục dùng mũi tiêu để bay vì ở đây sắp tổ chức tuyển sinh. Trên đường ngày càng nhiều tu tinh giả cũng muốn tham gia, nếu tiếp tục dùng mũi tiêu sẽ làm mọi người chú ý. Số lượng người ngày càng nhiều, Tạ Tinh theo thói quen lấy mặt nạ đeo lên. Nhưng nghĩ lại nếu dùng mặt nạ thì sẽ càng dễ bị phát hiện. Những người nhận ra Tạ Tinh không nhiều, nhưng mà nhận ra được mặt nạ thì rất nhiều. Nên cậu quyết định không dùng mặt nạ, đưa mắt nhìn tầm linh kính trong chiếc nhẫn. Nói thật, tuy tầm linh kính rất quý, nhưng cậu chưa sử dụng qua. Lấy tầm linh kính ra, Tạ Tinh ngạc nhiên phát hiện có một đốm sáng mờ, trong lòng vô cùng kích động. Không lẽ nó tìm thấy bảo bối gì? Nhanh chóng đi tìm. Đi hơn 10 phút, đốm sáng ngày càng rõ, cuối cùng hiển thị chữ Tử Sa Kim. Tử Sa Kim này Tạ Tinh cũng biết là nguyện linh khí, là bảo vật vô giá, chỉ thua kém tinh thần lạc xa. Tạ Tinh muốn có được Tử Sa Kim. Ý, Tạ Tinh cảm nhận được nhiều tinh lực dao động theo đúng hướng của Tử Sa Kim. Thần thức quét qua xem thử, không ngờ lại có người đánh nhau. Không lẽ có người đang tranh đoạt? Nếu như Tạ Tinh muốn có được Tử Sa Kim thì đương nhiên không muốn để người khác cướp mất, nên lập tức bay đến. Tạ Tinh biết Tử Sa Kim đang ở bên trong tảng đá, mà tảng đá nằm gần nơi mấy người đó đánh nhau. Tạ Tinh bây giờ vẫn chưa chắc bọn chúng có phải vì tranh tảng đá mà đánh nhau hay không. Nếu như đã đến thì đương nhiên không thể để người khác lấy được, cậu nhanh chóng ngồi lên tảng đá. Nếu như mấy người này vì tảng đá mà đánh nhau thì sẽ có phản ứng ngay. Tạ Tinh xem 5 người đánh nhau, 3 người bao vây 2 người phụ nữ. Ba người là 2 tinh tướng và 1 tinh sĩ, đều ra đòn đánh chí mạng. Còn lại một thiếu nữ khoảng hơn 10 tuổi xinh đẹp ngây thơ và một phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi. Nhưng Tạ Tinh nhìn người phụ nữ liền thấy khó chịu, cậu 2 lần đều thua dưới tay người phụ nữ này. Lần thứ nhất cô ta hợp tác với Tử Linh hãm hại cậu, lần thứ 2 là xém chút chết dưới tay Lê Vấn Lạc. Tạ Tinh khẳng định do người phụ nữ này báo tin, ngoài cô ra, cậu không nghĩ ra được ai đã tiết lộ thân phận của cậu. Nhưng không ngờ người phụ nữ này đã là tinh tướng, xem ra đã nhận được nhiều phần thưởng từ Lê Vấn Lạc. Vị đại ca này, xin hãy giúp tiểu muội, ba người này muốn xin đoạt đồ của muội. Tạ Tinh nhận người thiếu nữ này chỉ mới hơn 10 tuổi. Cô cắn môi, sắc mặt trắng bệch, không nói thêm nữa. Chỉ cố gắng cản lại đòn tấn công của tinh sĩ, nhưng Tạ Tinh kinh ngạc thiếu nữ này là một tinh sĩ, không ngờ trẻ như vậy. Người phụ nữ tê thảm, cô ta nhìn vào Tạ Tinh với ánh mắt đầy mong đợi nhưng không nói gì. Bọn ta đang giải quyết chuyện riêng, ở đây không có chuyện của ngươi, biến đi. Người binh tướng đột nhiên nói. Tạ Tinh cười nhẹ. Đây là nhà của ngươi sao? Chuyện ngươi thì ngươi làm, ta ngồi nghỉ là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi? Ta chỉ là người qua đường, không lẽ không được. Trong lòng nghĩ chắc mấy người này không chú ý đến tảng đá mà cậu đang ngồi. Thấy Tạ Tinh không muốn ra tay, một người tinh tướng khác ra hiệu cho người tinh tướng vừa nói chuyện, ý bảo không cần quan tâm đến Tạ Tinh, rồi lại tấn công 2 cô gái. Trước mắt 2 người đều bị thương rất nặng. Tạ Tinh đương nhiên không muốn ra tay, nếu như không phải 3 người này đang vây đánh người phụ nữ đó thì để cậu gặp được cậu cũng sẽ giết cô ta. Người thiếu nữ đi cùng người phụ nữ đó thì chắc cũng không tốt lành gì. Chết rồi thì xem như một bài học, sau này phải biết chọn người mà kết giao. Tất cả mọi người đều nghĩ Tạ Tinh đã không muốn ra tay thì cậu dĩ nhiên sẽ nhanh chóng rời khỏi, tuyệt đối không ở lại để gặp phải phiền phức. Nhưng bất ngờ là Tạ Tinh đã không rời khỏi mà chỉ ngồi xem. Trong lòng nghĩ rằng không cần quan tâm, 2 người tinh tướng này quá là rác rưởi. Nếu Tạ Tinh không muốn ra tay, người phụ nữ trở nên tuyệt vọng. Cánh tay không cẩn thận đã bị chém đứt, từ từ dừng tay lại. Các ngươi dừng tay lại, thanh nguyên đan cho các ngươi là được thứ gì, vì sao phải đổi cùng kết tận như thế? Nói xong, người phụ nữ lấy ra một bình thuốc, quả nhiên ba người thấy bình thuốc liền dừng tay. Người phụ nữ ném bình thuốc qua chỗ Tạ Tinh, Tạ Tinh cười một tiếng, cầm lấy bình thuốc, mở ra xem. Quả nhiên là thanh nguyên đan, trong lòng nghĩ người phụ nữ này quả là độc ác, muốn kéo cậu chết chung. Cậu biết mình đang dùng tu vi của tinh giả, sẽ nhanh chóng tiếp tới tay ba người này. Phụ nữ độc ác, một người tinh tướng tay cầm kiếm nhanh chóng đâm xuyên đan điền của cô ta, trong khi cô ta đang vui mình bị thoát chết. Người phụ nữ nhìn cây kiếm trên ngực không dám tin, cô đã ném thanh nguyên đan đi rồi nó vẫn bị giết. Cô ta đưa đôi mắt độc ác lên nhìn Tạ Tinh rồi từ từ ngã xuống. Tạ Tinh nghĩ thầm, người phụ nữ này không phải dùng lý lẽ bình thường để suy nghĩ nữa rồi. Cô ta không hận người giết mình mà lại hận cậu, đây là lý lẽ gì chứ? Hai người tinh tướng nhanh chóng bao vây Tạ Tinh, người tinh sĩ còn lại thì đang đấu với thiếu nữ kia. Đưa túi chữ vật của ngươi và bình thuốc ra đây, sau đó thì biến. Người tinh tướng đột nhiên nói. Tạ Tinh bắt đầu phẫn nộ, hai người này không chỉ muốn có bình thuốc mà còn muốn lấy túi chữ vật của cậu. Vốn muốn tha cho hai người vì đã thay cậu giết người phụ nữ đó, nếu như hai người muốn chết thì đừng có trách. Nhưng ngay lúc này, người tinh sĩ đang đấu với thiếu nữ thảm kêu, hai người tinh tướng lập tức quay đầu lại. Thấy một người phụ nữ xinh đẹp trên tay cầm kiếm, vừa giết chết người tinh sĩ kia, bên cạnh cô ta có một người đàn ông trung niên, tuy xinh đẹp trai nhưng lại có khí tức của một cường giả. Tiếp theo thì chỉ, người thiếu nữ xinh người lại đang biết người cô gái đang cầm kiếm, liền kêu lên, nhanh chóng chạy đến. Như biết, muội sao lại thành ra như vậy, sao mấy người này lại muốn giết muội? Người thiếu nữ tên tiếp theo cầm một viên đan dược đưa cho Như Thiết uống. Hạ Tinh nhìn qua, không ngờ là thượng phẩm đan dược hồi xuân đan. Cậu cảm thấy người tên tuyết dao này có hết thật, đâu đó đã từng gặp qua, không rõ lắm, nhưng khẳng định là đã gặp qua một lần rồi. Đừng tuyết dao nhìn Tạ Tinh bị hai người tinh tướng bao vây, Tạ Tinh tự cho cô một cảm giác quen thuộc tương tự nhưng không thể nào nhớ ra được. Cô đương nhiên là người thống thích cuộc thi thơ văn của Thuyết Châu Thành. Lúc trước, chính vì hai câu thơ của Tạ Tinh mà không cần dùng bất kỳ thuốc gì đã có thể trở thành tinh tướng, bây giờ cô đã là tinh tướng chân chính. Nên cô biết cảm thích Tạ Tinh, nhưng không biết Tạ Tinh ở đâu. Khi sau khi cô bế quan xong có đến Lâm Bình, nhưng Lâm Bình đã không còn Tạ ra. Nghe nói là bị người khác diệt tộc. Bây giờ Tạ Tinh chưa xác định trước mặt cô, nhưng vì cậu thường xuyên ngưng thể thủy và tu luyện không ngừng, nên đã có cơ thể săn chắc, không còn là người gầy ốm lúc trước, đương nhiên là những không ra rồi. Tiếp theo nhìn thi thể đang nằm dưới đất, liền hỏi, Lý biết chuyện này là sao? Lý biết đương nhiên sẽ không nói dối, nên giống kể lại quá trình quen biết người phụ nữ và cả quá trình bị truy sát. Sau đó là chuyện Tạ Tinh chỉ người đó không ra tay giúp. Tiếp theo và người đàn ông nghe được Lý biết nói xong, nhìn qua Tạ Tinh và hai tinh tướng. Hai người tinh tướng bây giờ đã không còn bao vây Tạ Tinh, mà là quan tâm đến người phụ nữ đã giết đồng đội của mình. Khi trên tay Tạ Tinh có thanh nguyên đan, nhưng mà bảo mạng mới là chuyện quan trọng. Người phụ nữ này dùng một kiếm để giết chết tinh sĩ, khẳng định là mạnh hơn so với hai người họ, mà họ đã không thể nhìn rõ tu vi của cô. Chương 128, một quyền. Thằng khốn, thấy một thiếu nữ dễ thương như vậy sắp bị giết mà lại không ra tay giết, thậm chí còn ngồi yên xem. Do dù không có thực lực cũng có thể đi gọi người đến mà. Thằng nhát gan, mình Tạ Tinh cảm thấy hơi kỳ lạ. Vì sao nghe Lý Thuyết nói, tiếp sau lại không có phản ứng gì, chỉ có người đàn ông trung niên lên tiếng la mắng. Tạ Tinh không nói gì, người đó nhìn người đàn ông vừa mới đến, xem ra cũng chỉ là tinh tướng hậu kỳ. Nhìn có vẻ người này không phải loại người chuyên hình hợp chuyện nghĩa, nếu mà lưu giáo huấn cậu. Lại tình ta không nói chuyện với loại rác rưởi nhà ngươi, ta thích làm gì thì làm, liên quan gì đến ngươi. Sao ngươi lại giống như con cháu chạy lên trời đại thế? Như nói ngươi không phải người rát gan, vậy là người to gan rồi. Tạ Tinh thấy người đàn ông không có phản ứng, chắc chắn là đang rất phẫn nộ, nên ra là một công chủ được tinh triều từ nhỏ. Hắn không ngờ lại có người dám chửi hắn. Tuyết Giao kinh ngạc nhìn Tạ Tinh, cô không ngờ lại có người dám nói chuyện như thế với Phong Thiên Lạc. Người này chỉ là một tinh giả. Phong Thiên Lạc là con của trưởng lão Tiêu Giao Cung Phong Biết, như nói đã tinh tôn tu vi. Do vì không biết Phong Thiên Lạc là ai thì cũng phải nhận ra được khí chất không bình thường, người này dám sống người sao. Hứ, dám sống người sao lại dám nói chuyện như vậy với ta? Như biết ta là ai không? Nói cho Như nghe, sau về ta là một người bình thường, cũng không nhát như ngươi. phụ nữ người ta đã mở miệng cầu cứu, không giúp được thì thôi còn mấy hồi xem. Trong mắt ta, ngươi không bằng một cái đánh giám, lại người như ngươi không xứng đáng tồn tại ở đây. Phong tin là ta tiễn ngươi một đoạn. Người đàn ông nói xong lấy ra một cây kiếm màu đỏ nhạt, không ngờ lại là một cục phẩm bảo khí. Tạ Tinh cười to, được, ngươi đúng là người biết điều, ngươi không phải nhát gan, đánh giám cũng không phải. Nhưng mà ngươi cũng không hơn cái đánh giám bao nhiêu. À, hơn được một chút, có thể thăng cấp cục phân rồi, nhưng mà cục phân cũng không cứng được bao nhiêu, nhiều nhất là bị tiêu chảy. Tạ Tinh nhìn người đàn ông không biết có phải có bệnh không, để ánh mắt tinh biến. Không đi thì người đã gây giết lý thuyết mà lại đi kiếm chuyện với cậu. Đi chết đi. Thấy Tạ Tinh mắng mình, người đàn ông phẫn nộ, kiếm kiếm trên tay chém xuống, rồi lại người đường kiếm quan màu đỏ nhàn nhạt. Hai người tinh tướng vốn muốn kiếm chuyện với Tạ Tinh, những người đàn ông không kiếm chuyện với mình mà đi kiếm chuyện với Tạ Tinh, lập tức mừng rỡ bỏ chạy. Họ biết cho dù cả hai người họ cộng lại cũng không phải đối thủ của một nam một nữ mới đến. Muốn chạy? Tuyết Giao vẫn luôn quan sát hai người, thấy bọn chúng muốn bỏ chạy liền nhất kiếm lên cản lại. Thanh Nguyên Đan đâu phải ở trên người bọn ta, cô cản đường bọn ta làm gì? Người tinh tướng thấy Tuyết Giao không biết cảnh đội đối phó với Tạ Tinh mà đi kiếm chuyện với mình, trong lòng khó chịu. Hứ, giết người đến mạng. Tuyết Giao nói, tình tướng đã chém ra một chiêu vây lấy hai người. Hai người tinh tướng vốn muốn bỏ chạy, thấy tình trạng này rất muốn chạy cũng không được, nhanh chóng đỡ đòn tấn công của Tuyết Giao. Tạ Tinh chóng né, kiếm mang màu đỏ khí thế tuyệt qua. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tuyết Giao, cũng là người dùng kiếm nhưng mà kiếm của Tuyết Giao mạnh hơn người đàn ông rất nhiều. Tuy Tạ Tinh dám khẳng định chỉ cần mấy phút là có thể giết được cô, nhưng mà nếu so về kiếm pháp thì không thể bằng cô. Người đàn ông kinh nghiêm hơi kinh ngạc, lúc này mà cậu còn chú ý đến Tuyết Giao, xem ra sắp chết đến nơi mà còn ham gái. Hắn đang định giết Tạ Tinh nhưng nhìn thấy Tuyết Giao đánh người hai người tinh tướng thì lập tức đi qua giúp đỡ. Hắn biết bây giờ có giết Tạ Tinh thì Tuyết Giao cũng không nhìn thấy, không có cơ hội thể hiện. Đợi giúp Tuyết Giao giải quyết hai tinh tướng xong, cô mới rảnh rỗi nhìn hắn thể hiện bản lĩnh. Vốn Tuyết Giao đấu với hai tinh tướng cũng ngang tài ngang sức, nhưng mà có thêm Song Tiên là tham chiến thì hai người đó chỉ còn cách phản hình. Chỉ một lát thì hai tinh tướng đã bị Song Tiên là giết chết. Nhưng không cần nhìn, rất nhanh người cũng sẽ đánh họ thôi. Song Tiên là có Tuyết Giao liên thủ giết hai người tinh tướng, xong rồi quay đầu lại nói với Tạ Tinh. Tạ Tinh ngồi trên tảng đá, không di chuyển. Nếu như không phải căng thẳng đá có tiểu sa kim thì cậu đã sớm rời đi rồi. Nhưng không thể trước mặt mấy người này lấy tiểu sa kim ra được. Tên phế vật ngươi đúng là nhiều lời, muốn đánh thì đánh, còn nói nhiều làm gì. Tạ Tinh đột nhiên đứng dậy đánh một đòn vào Phong Thiên Lạc. Đùng một tiếng, Tạ Tinh đánh vào ngực của Phong Thiên Lạc. Hắn lùi mấy bước, phun ngụm máu rồi mới đứng vững được. Ngươi đánh lén. Phong Thiên Lạc ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Tạ Tinh. Tạ Tinh cười. Trong lòng nghĩ, nếu như tao muốn đánh lén thì ngươi không đứng dậy được nữa đâu. Quyền vừa nãy còn không phải là vô cực thần tứ quyền. Nửa năm trước, vô cực thần tứ quyền còn chưa nắm vững đã có thể sát thương được tinh sư. Bây giờ cậu đã thành đạo, nếu cậu sử dụng thì Phong Thiên Lạc đã tắt thở rồi. Mà nếu đánh lén thì không cần dùng vô cực thần tứ quyền, chỉ cần dùng vô ảnh châm thì đã có thể giết hắn rồi. Nhưng Tạ Tinh không dám giết hắn. Xem ra hắn có hậu sẵn không nhỏ, thậm chí còn hơn cả Lê Dương. Giết Lê Dương là cậu phải bỏ trốn nửa năm, nếu như giết người này chắc cậu không thể đến được Vọng Tinh Tông rồi. Hơn nữa, muốn giết người này, chắc chắn phải giết luôn hai cô gái phía sau. Tạ Tinh tuy không thích Phong Thiên Lạc, nhưng đối với việc giết người vô tội thì cũng không có hứng thú, chỉ nói. Lão tử ra tay đánh lén, ngươi vừa nãy đã xuất kiếm không phải chuẩn bị người sao? Không lẽ chỉ cho phép ngươi ra tay mà không cho người khác ra tay? Tuyết Giao trong lòng kinh ngạc vô cùng, tuy Tạ Tinh dùng một đòn đánh lén, nhưng vừa nãy không chỉ đẩy được Phong Thiên Lạc mà còn làm hắn thổ huyết. Tinh giả tuyệt đối không thể làm được. Cô biết trên người Phong Thiên Lạc có môn dịch phẩm bảo khí hộ giáp. Nếu như không phải ngay khi đến tinh sư thì không dùng được linh khí. Thì bây giờ trên người hắn đã mang nguyên bộ linh khí rồi. Phong Thiên Lạc bây giờ đã biết người tinh giả này có vấn đề, trong mắt lập tức phát ra sát khí. Làm hắn mất một chiếc mặt những lưỡi mà hắn đang theo đuổi thì hắn có thể vẫn nhịn được. Nghe Tạ Tinh nói, hắn không nói tiếp nữa mà lấy một chiếc vẫn rồi dùng cực phẩm bảo khí kiếm màu đỏ nhạt. Trên người phát ra khí mang mạnh mẽ tấn công vào Tạ Tinh. Không ngờ mới ra tay đã là một tuyệt kỹ của Tiêu Giao Cung Kiếm Quân. Tuy chưa này hắn còn chưa thành thạo, nhưng uy lực đã ngang với đòn tấn công của tinh sư. Xem ra hắn đã rất phẫn nộ rồi, muốn nhanh chóng giết Tạ Tinh. Đòn tấn công còn chưa đến thì Tạ Tinh đã cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ đến mức hô hấp cũng khó khăn. Tạ Tinh đưa tay lên phát ra một quyền. Vô số quyền ảnh kém tinh lực không ngừng hội tụ lại tấn công kiếm của Phong Thiên Lạc. Đùng, Một vụ nổ tinh lực lớn làm cho xung quanh dung chuyển, tuyết giao cũng lùi về mấy bước. Chỉ trong chớp mắt thì đã tan biến. Phong Thiên Lạc như con diều đứt dây, bay về lùi mấy chục mét, tân gãy hết mấy cái cây rồi mới dừng lại. Tuyết giao như đang trong mơ, đôi mắt nhìn tình cảnh không thể tưởng tượng được. Phong Thiên Lạc trên người đầy vết thương, y phục cũng đã mất hết phần trên, chỉ còn bộ hộ giáp đầy vết nứt. Ngay cả chiếc thẫn cũng không thấy. Phong Thiên Lạc từ từ đứng dậy, lại thổ huyết. Hắn lấy đan dược nuốt vào, nội tạng của hắn đã bị thương nặng, rất khó chịu. Mắt nhìn chằm chằm Dạ Tinh, hắn biết nếu không có hộ giáp thì lần này hắn tuyệt đối mất mạng. Người này rốt cuộc là ai? Tuyết Giao bình tĩnh lại, thấy Phong Thiên Lạc đứng dậy đang nhìn vào Dạ Tinh. Dạ Tinh chỉ bị mất miếng vải trên vai để lộ ra cánh tay đầy cơ bắp, bên trên có vô số vết máu. Người việc mặt đất bị đánh nứt ra thì không có bị lùi bước nào. Người này là ai? Sao lại mạnh như vậy? Không lẽ là Tinh Sư? Nhưng không thể nào có người tinh sư trẻ như vậy. Người này tuổi tác không có hơn mình bao nhiêu. Dạ Tinh trong lòng ngạc nhiên, cậu không ngờ uy lực của vô cực thần tú quyền lại mạnh đến thế. Xem ra cậu đã xem thường môn quyền pháp này. Nhưng Phong Thiên Lạc muốn giết cậu thì cậu cũng không cần khách khí làm gì. Nửa năm trước dùng quyền pháp này đánh lui Tinh Sư, trong lòng nghĩ quyền pháp này cũng chỉ có thế. Bây giờ nghĩ lại mới biết lúc trước mình đã sai. Trên cánh tay cậu có vô số vết máu. Chỉ là vết máu thôi, không thấy vết thương. Xem ra sau khi dùng dược thủy, hiệu quả luyện thể đã thể hiện rõ. Phong công tử, huynh không sao chứ? Tuyết Giao bây giờ mới định thần lại đi thăm hỏi vị Phong công tử đưa giao cung. Phong Thiên Lạc cố gắng nhịn, nhưng tiếp tục thổ huyết, chỉ lắc đầu, muốn nhanh chóng luyện hóa dược lực. Hắn vừa mới tới đã thấy Tạ Tinh ngồi trên tảng đá không trợn mắt, sau đó muốn giáo huấn, thậm chí giết chết hắn để thể hiện thực lực trước mặt bí nữ, không ngờ lại trở thành như vậy. Nhi Thuyết nhìn Tạ Tinh vẫn đang ngồi yên, lòng đầy kinh ngạc, sự lợi hại của Phong Thiên Lạc cô đã thấy rồi. Hai người tinh tướng cũng do hắn biết, nhưng hắn lại không cản lại được một lời của người đang ngồi xem náo nhiệt kia. Vốn cô còn tưởng người này tu vi không cao, nên không dám lên giúp. Bây giờ cô biết mình đã sai, nếu cậu muốn giết hai người tinh tướng kia thì là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuyết Giao đi đến chỗ Tạ Tinh chào hỏi. Một tên đứng Tuyết Giao, không biết vị sư huynh đây xưng hô là gì.